thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 22 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 31 để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận trong bồi thường tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.
Dù là một hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên, nhưng ngày hội đọc sách đã trở thành nơi khơi nguồn sáng tạo tri thức trong cộng đồng, nhất là đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
Sống thử đã và đang là một thực trạng đáng báo động trong giới trẻ, đặc biệt trong các bạn sinh viên hiện nay. Họ đã bất chấp tất cả để đến sống cùng nhau như vợ chồng mà không cần biết đến hậu quả đằng sau của nó. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 31 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung xem xét và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo, năm 2016, thành phố đã triển khai thực hiện 64 dự án với tổng diện tích đất thu hồi trên 64 ha, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 678 tỷ đồng cho 1.021 hộ gia đình cá nhân. Do xác định công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, nên các cấp ủy Đảng của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền vận động nhân dân có đất bị thu hồi và nằm trong vùng ảnh hưởng được thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vì vậy, đã có nhiều dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và xong trước kế hoạch đề ra, như dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên, dự án nâng cấp khu dân cư số 1 xã Thịnh Đức, dự án nâng cấp đường Việt Bắc, v.v. Thành phố cũng đã tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án, giải quyết xong 74 đơn đề nghị, 4 đơn khiếu nại, qua giải quyết không có vụ vi phạm pháp luật về thu hồi, bồi thường tái định cư. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng và đơn vị thực thi nhiệm vụ về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố cần thường xuyên nắm sát tình hình, báo cáo kịp thời cho cấp ủy cấp trên, giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị của người dân trong vùng bị ảnh hưởng, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch trong đền bù giải phóng mặt bằng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cấp ủy các cấp cần tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Cùng với nội dung trên, hội nghị còn thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.
Chiều 21 tháng 4, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Phan Thị Hà, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Các đại biểu đều nhất trí với nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, đồng thời đóng góp một số ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết như đề nghị bổ sung thêm căn cứ pháp luật vào tờ trình, thêm thông tin về tổng diện tích tự nhiên, dân số của thành phố sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, điều chỉnh lại số liệu thống nhất giữa tờ trình và đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố đề nghị Phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình lên kỳ họp tới đây.
Sáng 21 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Bên cạnh phát huy vai trò cựu chiến binh gương mẫu trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Tân Thành đặc biệt chú trọng đến công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, hội đã ký ủy thác và quản lý vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 400 triệu đồng thông qua hai tổ tiết kiệm vay vốn, đồng thời huy động tiền gửi tiết kiệm. Tiền quỹ đóng góp hàng năm của hội viên được trên 150 triệu đồng, tạo điều kiện cho gần 30 lượt hội viên vay vốn. Hiện hội có trên 310 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội, chỉ còn duy nhất một hội viên là hộ nghèo. Đối với các chương trình hành động của địa phương, hội viên cựu chiến binh phường luôn là người tiên phong gương mẫu, điển hình như 11 gia đình hội viên cựu chiến binh đã hiến đất trị giá 1,2 tỷ đồng để mở rộng đường Tân Thành, tham gia tu sửa đường giao thông, nạo vét 2.000 mét kênh mương nội đồng với hàng trăm ngày công lao động, đóng góp xây dựng nhà văn hóa ở các tổ dân phố được 150 triệu đồng. Về các hoạt động tình nghĩa, hội xác định đây là nội dung tác động trực tiếp đến tư tưởng của hội viên, nên hội luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, như thăm tặng quà cho hội viên dịp 27 tháng 7, tiếp nhận 5 hài cốt liệt sĩ về với địa phương, thăm hỏi trên 400 lượt hội viên ốm đau, phối hợp với Hội Cựu Chiến binh, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố và các đoàn thể phường hỗ trợ xóa nhà rột nát cho một hội viên ở chi hội 10. Trong nhiệm kỳ, hội liên tục được Hội Cựu Chiến binh thành phố công nhận là hội đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh xuất sắc. Tại đại hội, 11 hội viên cựu chiến binh tiêu biểu đã được 81 đại biểu dự đại hội bầu tham gia vào Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thành khóa mới.
Mới đây, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di tổ chức biểu dương khen thưởng anh Dương Quang Công, sinh năm 1997, là công nhân tổ may 4 chi nhánh may Phú Bình 4, người đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người mất. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 4, trên đường trở lại làm việc sau giờ nghỉ trưa, đến khu vực tổ may 4, anh Dương Quang Công có nhặt được số tiền 5 triệu đồng. Ngay sau đó, anh Công mang số tiền nhặt được đến báo cáo với tổ trưởng tổ may 6. Thông tin nhanh chóng được thông báo trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ của chi nhánh may Phú Bình 4. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Lý, công nhân tổ may 4 thông báo với đồng nghiệp sự việc bị mất số tiền 5 triệu đồng. Sau khi xác minh thông tin, anh Dương Quang Công đã trả lại số tiền 5 triệu đồng mà mình nhặt được cho chị Nguyễn Thị Lý trước sự chứng kiến của lãnh đạo công đoàn chi nhánh và đông đảo người lao động tại chi nhánh may Phú Bình 4. Được biết, gia đình anh Công làm nghề nông hiện đang sống tại xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình. Trước hành động đẹp của công nhân Dương Quang Công, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di đã biểu dương và khen thưởng anh Công đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người mất.
Thưa quý vị và các bạn, dù là một hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên, nhưng ngày hội đọc sách đã trở thành nơi khơi nguồn sáng tạo tri thức trong cộng đồng, nhất là đối với các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc, cũng như tạo điều kiện để các em khám phá nguồn tri thức mới. Thiết thực hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10, ngày 21 tháng 4, tại trường tiểu học Nha Trang, Thư viện thành phố, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, tổ chức ngày hội đọc sách năm 2017 với chủ đề Sách, tri thức, khởi nguồn thành công. Điểm nhấn của ngày hội đọc sách năm nay chính là việc tổ chức các cuộc thi kể chuyện theo sách, vẽ tranh theo chủ đề, góc thư viện thân thiện, triển lãm tranh, ảnh cùng các trò chơi gắn với sách như cây tri thức, nhận diện tác giả tác phẩm trong tác phẩm văn học, v.v. Các hoạt động này đã tạo nên một sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho những người thích đọc sách và khơi dậy niềm đam mê của các em học sinh đối với sách. Em Dương Thị Mai, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết, việc đọc sách mang lại cho bản thân em cũng như các bạn học sinh trong trường nhiều lợi ích thiết thực, từ đó giúp em có thêm nhiều kiến thức mới bổ trợ cho quá trình học tập.
Em thấy ngày hội đọc sách này rất bổ ích cho chúng mình và những cuốn sách giúp chúng ta được thông minh hơn và giúp cho chúng ta những ngày học mệt mỏi. Em thích nhất là đọc mặt trời nhỏ vì ở trong đấy là có những câu chuyện hay và những bài văn hay ạ. Thông qua ngày hội đọc sách này, em được hiểu biết nhiều hơn. Em rất muốn ngày hội đọc sách này sẽ được tổ chức một lần nữa.
Bên cạnh những hoạt động chính diễn ra trong ngày hội, các em học sinh còn được truy cập mạng Internet miễn phí để tra cứu, tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội, đồng thời được tham quan và đọc nhiều cuốn sách hay tại 9 gian trưng bày sách của thầy và trò trường tiểu học Nha Trang với hàng trăm đầu sách, báo, tạp chí các loại. Mỗi gian trưng bày sách được trang trí theo hình thức phong phú, đa dạng, tạo điểm nhấn riêng. Ngoài những cuốn truyện tranh, báo ảnh, bạn đọc còn được đọc những cuốn sách nói về Bác Hồ kính yêu, về mảnh đất Thái Nguyên anh hùng. Em Nông Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 5G, trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Con thấy ngày hội đọc sách ngày hôm nay thì rất là bổ ích và bổ sung thêm nhiều kiến thức cho tất cả học sinh trong trường.
Ngày hội đã mang đến cho các em học sinh cũng như nhiều bạn đọc khác một sự trải nghiệm thú vị qua phương thức đọc sách. Điều còn động lại trong tâm thức của các em học sinh cũng như những người yêu sách khi tham gia ngày hội chính là đã góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa đọc của dân tộc. Qua đó khơi nguồn sáng tạo tri thức để bản thân mỗi người không ngừng bồi dưỡng, trau dồi kiến thức và kỹ năng sống.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục Alo Sinh viên.
Chuyên mục
Alo Sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh và quý 2 đã bắt đầu với nhiều dự định mới. Sau một tháng chờ đợi, hôm nay chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 4 này đã quay trở lại cùng với rất nhiều nội dung thú vị để gửi đến các bạn. Hãy lắng nghe và cảm nhận các bạn nhé.
Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng mở đầu chuyên mục ngày hôm nay với những hoạt động trong tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Chiều 4 tháng 4 tại hội trường Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên đã diễn ra cuộc thi FameLab, vòng sơ khảo tìm kiếm đại sứ truyền thông khoa học vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là cuộc thi về truyền thông khoa học hàng đầu trên thế giới với sự hợp tác của Hội đồng Anh, Tổ chức Quốc tế về Hợp tác Văn hóa và Cơ hội Giáo dục của Vương quốc Anh. Năm 2007, cuộc thi đã được mở rộng ra trên toàn thế giới với sự tham gia của hơn 5.000 nhà khoa học và kỹ sư trẻ tuổi đến từ hơn 25 quốc gia. Năm nay, cuộc thi FameLab Việt Nam do Hội đồng Anh tổ chức đã lựa chọn Đại học Quốc gia và Đại học Vùng làm đối tác và là nơi diễn ra vòng sơ loại của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên Đại học Thái Nguyên được Hội đồng Anh chọn làm Đại học Vùng để tổ chức sơ khảo cuộc thi FameLab. Kết thúc vòng sơ khảo, đã có 4 trên 18 thí sinh đến từ các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên được tham dự vòng chung kết diễn ra vào cuối tháng 4 tại Hà Nội.
Ngày 9 tháng 4, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ hội té nước truyền thống của người Lào, thu hút hàng trăm bạn sinh viên tham gia. Chương trình do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2017, 40 năm ký hiệp ước hợp tác toàn diện, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2017, Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như buộc chỉ tay, trưng bày ẩm thực, giao lưu văn nghệ giữa các bạn lưu học sinh đến từ đất nước Lào và các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên. Chương trình giao lưu mang đậm nét văn hóa vùng Đông Nam Á.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sống thử đã hình thành và len lỏi trong cuộc sống của các bạn sinh viên cách đây vài năm. Chủ đề này đã được rất nhiều nhà văn hóa cũng như chuyên gia, báo chí truyền thông vào cuộc phản ánh. Tại Thái Nguyên, nơi đào tạo giáo dục thứ ba của cả nước, tập trung đông đảo sinh viên, không biết thực trạng này diễn ra như thế nào? Quan điểm của các bạn sinh viên, phụ huynh về vấn đề này ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực tế qua tiểu mục Góc nhìn sinh viên, tháng này qua bài viết Sống thử trong sinh viên, khuyến khích hay lên án của cộng tác viên Đinh Thành.
Khu vực xung quanh Đại học Thái Nguyên có rất nhiều khu nhà trọ được xây dựng, phục vụ nhu cầu ăn ở của sinh viên trong suốt những năm theo học đại học. Và tại đây, tình trạng các bạn sinh viên nam nữ sống chung với nhau ở những dãy nhà trọ không có chủ quản lý khá phổ biến. Qua trao đổi với một nhóm bạn sống quanh khu trọ, những câu chuyện về sống thử trong sinh viên có nhiều câu chuyện mà cái kết không có hậu. Điển hình như câu chuyện sống thử của hai bạn sinh viên người dân tộc thiểu số dưới đây. Ma Văn Tê và Lò Thị Xê là hai bạn sinh viên cùng học chung một lớp đại học. Tê và Xê quen nhau trên mạng từ những năm học cấp 3. Sau khi rủ nhau cùng thi vào một trường đại học ở Thái Nguyên, cả hai cũng đỗ và may mắn khi Tê và Xê lại học chung một lớp. Tình yêu tuổi sinh viên bắt đầu nảy nở, nhiều lần cân nhắc, Tê và Xê quyết định sống chung với nhau từ năm thứ nhất để giúp cả hai hiểu nhau hơn. Tưởng chừng chuyện sống thử sẽ có cái kết đẹp với đôi bạn, nhưng vì một lý do nào đó, hai bạn đã chia tay đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Giờ ở năm cuối của chương trình đại học, cả hai đã tìm được cho mỗi người tình yêu mới. Trên thực tế, việc sống thử như T và C khá phổ biến. Những đôi nam nữ sống chung như vợ chồng sau một thời gian, nếu thấy phù hợp thì họ tiến tới hôn nhân chính thức. Còn nếu thấy không phù hợp, họ sẽ chia tay nhau và trong xã hội, người ta gọi đó là sống thử. Hiện tượng sống thử hay còn gọi là góp gạo thổi cơm chung đã và đang trở thành một thứ mốt trong lối sống của giới trẻ hiện nay, không chỉ trong giới công nhân sống xa nhà mà còn cả ở những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Thu Hương, sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết, ở xóm trọ nơi Hương sống, gần một nửa các bạn sống thử trước hôn nhân. Quan niệm tình yêu là cái gì đó trong sáng, thiêng liêng, cần được tôn trọng và gìn giữ, thì giờ đây không còn được coi trọng như trước nữa. Một bộ phận sinh viên đã bất chấp tất cả để đến sống với nhau như vợ chồng mà không còn biết đến hậu quả của nó. Vậy quan niệm như thế nào là sống thử? Sống thử trong sinh viên có ảnh hưởng như thế nào tới bản thân và gia đình? Chúng ta hãy nghe những chia sẻ của các bạn sinh viên và những người làm cha mẹ nói gì về vấn đề này.
Sống thử bây giờ thì cũng là một cái phổ biến nên là mình cũng khá là đồng tình. Bởi vì là thế kỷ bây giờ thì cũng không còn cái quan niệm như là trước.
Riêng với bản thân mình thì mình không đồng tình với cái tình trạng sống thử này. Thứ nhất là nó trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam mình từ trước đến nay. Thứ hai nó làm đi xấu đi cái hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế chứ chẳng bạn. Hoặc là nó có thể tạo ra một cái trào lưu xấu ở trên xã hội này, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh viên.
Đối với bản thân bác, cả tất cả xã hội, ai thế ai không đồng tình là sống chung như thế cả. Sống chung như thế là cái điều coi như là không ai cho phép.
Đối với tuổi chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng không đồng tình với việc sống thử, bởi vì sống thử này nó có rất nhiều cái vấn đề mà tương lai sức khỏe sinh sản.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sống thử trong các bạn sinh viên như do bản thân, do gia đình và do xã hội. Những nguyên nhân đó chủ yếu xuất phát từ việc sống xa nhà, bản thân cảm thấy lạc lõng và cần tìm chỗ tâm sự. Bên cạnh đó là tình trạng buông lỏng quản lý của các bậc phụ huynh đối với con cái, sự cám dỗ của xã hội khiến cho các bạn trẻ rơi vào tình trạng sống thử. Chia sẻ với chúng tôi về tình trạng sống thử của giới trẻ hiện nay, thầy giáo Lưu Bình Dương, Phó trưởng khoa luật và quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho biết.
Ở Việt Nam thì pháp luật không cấm, và không cấm thì theo nguyên tắc là không cấm thì công dân có quyền được phép làm. Thế còn quan điểm của mình về vấn đề sống thử như thế nào? Mình cho rằng tất nhiên là mình nếu truyền theo xuất phát từ truyền thống phương Đông thì mình không ủng hộ rồi. Thế còn nếu mà xuất phát từ truyền thống theo cái lối sống phương Tây thì mình cho rằng cũng không nên phản đối họ, bởi vì nó cũng có những cái tốt. Khi mà hai người nam nữ với nhau sống một thời gian, nếu cảm thấy rằng họ tốt đẹp được với nhau đến kết hôn thì điều này cũng rất là đáng quý. Tuy nhiên ở đây muốn đưa ra một cái lời khuyên trong cái việc là sống thử giữa nam và nữ. Trong mọi trường hợp nếu như không đến thành công thì cái sự thiệt thòi bao giờ cũng dành về phía người phụ nữ. Vì vậy các bạn trẻ là nữ thì phải cân nhắc rất kỹ là nên sống thử với ai và người đó là người như thế nào và mong muốn cái kết quả cuối cùng đạt được như thế nào. Còn nếu đổ vỡ cái đó thì chắc chắn họ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Đấy. Mong rằng các bạn nữ hãy tỉnh táo hơn trong cái việc là lựa chọn có hay không có cái biện pháp sống thử với những người mà mình đang yêu để hướng tới một hạnh phúc của mình sau này.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sống thử đã và đang là một thực trạng đáng báo động trong giới trẻ, đặc biệt trong các bạn sinh viên hiện nay. Làm sao để không rơi vào tình trạng này là câu hỏi lớn đặt ra cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ hãy tạo dựng cho mình một thói quen tốt ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nên cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức về tình yêu, hôn nhân và gia đình, những quan niệm đúng đắn, thế nào là tình yêu và cuộc sống, để trong thời buổi hội nhập quốc tế, chúng ta phải biết hòa nhập nhưng không hòa tan.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, Vòng tròn sách là một dự án do bạn Trần Diệu Hằng, sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, phát triển cùng với sự tham gia của hơn 20 bạn tình nguyện viên đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Với mục đích giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội được tiếp cận với sách nhằm nâng cao trí thức nói riêng cũng như phát triển văn hóa đọc tại địa bàn tỉnh nói chung qua các trang sách, ghi nhận của cộng tác viên Đại học Thái Nguyên.
Sau một tháng thu gom và kêu gọi quyên góp, vừa qua ngày 10 tháng 4, các bạn trẻ Thái Nguyên với dự án Vòng tròn sách đã ủng hộ hơn 400 đầu sách cho các em học sinh tại trường tiểu học Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Trong ngày trao tặng, tủ sách của thư viện đã được trang bị thêm nhiều đầu sách mới, phục vụ nhu cầu đọc sách của các em học sinh tại đây. Trần Diệu Hằng cho biết, Sau buổi trao tặng, Hằng và các tình nguyện viên sẽ tổ chức 3 buổi giao lưu tại thư viện của trường để hướng dẫn các em cách đọc, cách cảm thụ, từ đó phát triển niềm yêu thích đọc sách trong tâm thức của các em. Và để hiểu rõ hơn về dự án này, chúng tôi đã có buổi trao đổi ngắn với bạn Trần Diệu Hằng, một người tâm huyết với dự án và cũng là người sáng lập ra dự án này.
Xin chào Hằng, mình được biết vừa qua bạn và các thành viên trong câu lạc bộ của bạn có một dự án, đó là vòng tròn sách và hướng dẫn đọc sách miễn phí cho các em nhỏ ở trường tiểu học Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Bạn có thể chia sẻ xuất phát từ lý do gì mà bạn và các thành viên trong câu lạc bộ đã tiến hành cái dự án này?
Ý tưởng đầu tiên của cái dự án mình là trong một lần mình đi tình nguyện ở trường tiểu học Bản Đạt của huyện Phú Bình thì mình thấy là có rất nhiều em nhỏ thích đọc sách và thậm chí là có những em có những quyển sách mà đọc đến nát cả da rồi và vẫn chưa có sách mới để đọc. Các em rất là muốn có những cái quyển sách mới để đọc và sau cái chuyến đi tình nguyện đấy là mình đã nảy ra một ý tưởng là sẽ mang sách, thật nhiều sách đến cho các em nhỏ và truyền cảm hứng đọc sách đến cho các em ấy.
Vậy thì với cái số lượng khoảng hơn 400 đầu sách trong cái đợt mà các bạn thực hiện dự án ở trên trường tiểu học Quang Sơn vừa rồi, bạn có thể cho mình biết là cái số sách đấy các bạn đã thu được từ đâu và khi thực hiện cái dự án này bạn cũng như là các thành viên gặp những cái khó khăn gì?
Hiện tại thì bọn mình đã thu được hơn 3.000 quyển sách thì cái nguồn sách đấy chủ yếu là lấy từ những bạn cộng tác viên và mọi người truyền tay nhau thì mang sách đến cho dự án. Có những bạn là học sinh, cựu học sinh trường chuyên Thái Nguyên, trường Lương Ngọc Khuyến và rất nhiều thầy cô giáo, các nhà hảo tâm quan tâm đến dự án và mang sách đến cho dự án. Về cái phần khó khăn của dự án thì mình nghĩ phần khó khăn lớn nhất chính là phần gây tài chính. Bởi vì cái đây chỉ là một cái dự án tự phát và như bạn biết thì nếu mà tự phát thì thường người ta sẽ không tin tưởng khi mà người ta tài trợ cho mình. Thì chúng mình đầu tiên đã cố gắng làm nội hồ sơ dự án và đi xin của các doanh nghiệp, những nhà hảo tâm. Nhưng mà số lượng nó không đáng kể và chúng mình quyết định là chúng mình sẽ tự gây quỹ bằng cách là bán đồ ăn sáng cho các bạn học sinh. Và cái số tiền mình gây quỹ được là 1.891.000 và chúng mình đã sử dụng toàn bộ số tiền đấy để mua sách và hoạt động tổ chức dự án ở Quang Sơn và ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội.
Vậy thì trong cái thời gian tới, bạn và các thành viên trong câu lạc bộ thì đã có những cái dự định gì để nhân rộng cái mô hình sách này?
Thực tế thì vòng tròn sách nó cũng đã mang cái ý nghĩa nó là một cái mạng lưới rồi. Và mỗi một mùa thì là một lần vòng tròn sách được nới rộng ra. Thì cái mùa thứ nhất bọn mình làm ở 2 trường. Sau khi bọn mình làm mùa thứ nhất thì chúng mình sẽ tiếp tục làm mùa thứ hai vào tháng 9 và tháng 10 của năm 2017. Và bọn mình sẽ tiếp tục làm tại 2 điểm nữa hoặc nhiều điểm hơn. Và cái số sách ở trong các điểm sách sẽ được luân chuyển khoảng 25% sau mỗi 1 đến 3 tháng để số sách luôn được làm mới và các em luôn có sách mới để đọc.
Vâng, xin cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi phỏng vấn của chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói vòng tròn sách là một dự án rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Không những thế, dự án còn giúp các em nhỏ ít có điều kiện đọc sách đến gần hơn với nguồn tri thức vô tận từ những trang sách. Những công việc mà Hằng cùng các thành viên đang làm đã phần nào giúp các em hiểu được giá trị của việc đọc sách. Bởi chỉ có sách mới hướng con người đến với những điều tốt đẹp, chinh phục được tri thức bao la.
Thưa quý vị và các bạn, những dự án còn đang ấp ủ của bạn Trần Diệu Hằng cùng nhóm bạn của mình chắc chắn sẽ nuôi dưỡng, phát triển tâm hồn của các em nhỏ. Và vòng tròn sách cũng đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 4. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên kỹ thuật viên Đinh Thành, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Chiều tối qua 21 tháng 4, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén, rãnh áp thấp, các khu vực có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất đo được lúc 7 giờ sáng nay 22 tháng 4 tại Thái Nguyên là 20,4 độ C, tại Định Hóa là 18,5 độ C. Dự báo bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên đến ngày 24 tháng 4. Trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ, vùng núi 18 đến 20 độ. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.